Chương 15: Dông bão biển Đông. Con thuyền đưa Xuân Hương đi Yên Quảng lướt nhanh trên dòng sông. Trăng xuân lộng lẫy giữa bầu trời, ánh bạc dập dờn mặt nước tỏa sáng trên mũi thuyền đang đuổi vượt sóng trăng. Xuân Hương ngồi bên cửa khoang nhìn ra, ánh trăng đẹp gợi cho nàng sống lại những kỷ niệm hạnh phúc của nàng và Phúc Hiền trong mấy năm qua. Lần nàng đi chơi tiễn bạn trên sông Mạch Đằng, trăng cũng đẹp thế này. Nàng thì thầm ngâm lại hai câu thơ trong bài thơ đã tặng chàng. Vui hoa khéo kẻo leo cành gấm, vục nước coi mà động bóng trăng. Rồi khi chàng cưới nàng, đón nàng đi Yên Quảng, thì cũng trên con thuyền này, dòng sông này, hai vợ chồng đã ngồi tựa vai nhau mà ngắm trăng, thủ thỉ chuyện tâm tình suốt đêm. Chị Hằng Nga còn bao lần soi bóng chàng và nàng yêu nhau trong những thắng cảnh tuyệt vời của đất Yên Quảng như Hoa Phong, bãi biển Đồ Sơn, chùa Yên Tử. Nghĩ đến cuộc tình duyên của nàng và Phúc Hiền, tuy muộn màng mà đằm thắm, có lúc Xuân Hương giật mình tự hỏi, không biết có ai ghen ghét với tình duyên của mình không? Và hôm nay, vì sao chàng lại khẩn thiết gọi nàng về ngay với chàng? Mấy chữ của chàng ghi trên giấy, mời bà về ngay, đừng chậm trễ buổi nào giờ nào, làm cho nàng phải nhanh chóng sửa soạn xuống thuyền ngay. Nàng đã gạn hỏi gia nhân đi đón, y vẫn nói, quan không ốm, chỉ có vẻ suy nghĩ điều gì thôi. Chả có lẽ xa nàng, chàng lại sinh ghen chăng? Không đâu, chàng đã hiểu nàng từ lâu mà. Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng hiện lên trong tâm trí nàng. Hay chàng gặp điều gì chẳng lành? Một nỗi lo lắng vu vơ lan tỏa trong đầu nàng, khi vầng trăng xuân bỗng nhiên bị mây mờ che phủ. Xuân Hương cảm thấy gió thấm lạnh, nàng đóng cửa khoang thuyền đi nằm. Nàng cố tìm giấc ngủ, mong chóng được gặp chồng để sẽ bảo với chàng rằng sẽ không có gì đe dọa được hạnh phúc của vợ chồng mình đâu. Thuyền đến bến Yên Quảng xế chiều hôm sau, một cỗ xe ngựa chờ đón nàng ở bờ sông. Về đến dinh Tham Hiệp, khi xe vừa vào khỏi cổng, Xuân Hương đã thấy Phúc Hiển từ trên bậc thềm bước vội xuống, băng qua khoảng vườn rộng đến bên xe nàng. Anh gia nhân nhanh nhẹn nhảy xuống chào quan. Bẩm quan, bà đã về đấy ạ. Xuân Hương xuống xe, bảo người đánh xe và anh gia nhân mang hành lý vào trước. Còn nàng cùng Phúc Hiển sóng bước bên nhau, thong thả đi qua vườn. Chàng nói, nàng đã về, tôi mừng lắm. Đêm qua ở thuyền, nàng có ngủ được không? Xuân Hương ngắm nhìn nét mặt chàng, chỉ thấy vẻ tươi vui và ánh mắt thương yêu của chàng đăm đắm nhìn nàng, không hề có vẻ gì hờn giận. Nàng như cất nhẹ mối lo, vui vẻ nói, em làm sao ngủ được? Vì lạ sao chàng lại cho gọi em về gấp thế? Chỉ lo chàng ốm hay có chuyện gì quan trọng lắm. Tôi thật có lỗi với nàng. 3 năm rồi nàng mới về lại Tây Hồ. Vừa chơi được 1 tháng, tôi lại quấy rầy, phá đám những cuộc vui của nàng. Cũng chỉ vì chuyện cần phải bàn với nàng mới được. Xin nàng đừng giận nhé. Xuân Hương nhìn chồng âu yếm. Em đâu có giận chàng. Mới xa nhau 1 tháng, em đã nhớ. Trở về hơi cập rập, nhưng được gặp nhau là vui rồi. Lại thấy chàng mạnh khỏe, em rất mừng. Nàng nắm chặt tay chàng, cùng bước lên thềm. Còn có chuyện quan trọng mấy, chúng ta sẽ cùng thu xếp được thôi. Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Ngày xưa, mẹ em hay nói thế đấy. Họ ăn bữa cơm đầm ấm, vui vẻ. Xuân Hương uống chén rượu tẩy trần chàng đưa mời, mà cảm thấy hạnh phúc, yêu đương lại tràn đầy trong lòng nàng. Chàng hỏi chuyện về Tây Hồ. Nàng kể lại đám cưới của Hiền và Minh rất vui. Hình như nàng đã lôi cuốn được chàng hòa vào niềm vui của mình trong công việc gây dựng hạnh phúc cho con nuôi và học trò. Khi gia nhân đã xuống nhà dưới hết, Xuân Hương mới hỏi chồng. Chàng ơi, vậy câu chuyện quan trọng mà chúng ta cần bàn là chuyện gì? Xin chàng nói cho em nghe đi. Phúc Hiền nhìn mắt Xuân Hương vẫn còn lấp lánh những ánh tươi vui. Tuy giọng nàng đã có chiều lo lắng, chàng thấy lòng mình như không nỡ. Chàng nói, thôi, chuyện cần gì cũng để đến mai. Nàng mới đi xa về, lại đang vui với chuyện ở Tây Hồ. Mà tôi thì rất sung sướng thấy nàng trở về. Lẽ nào ta lại để cho những điều lo nghĩ làm phí mất niềm vui gặp lại nhau. Sáng hôm sau, Phúc Hiển mới kể cho Xuân Hương câu chuyện đã đem lại nỗi lo cho chàng. Quả thật, sự phiền toái có tầm quan trọng. Xuân Hương vừa nghe vừa hỏi, lại cố tìm những lý lẽ để gạt bớt nỗi lo cho chàng. Nhưng chính nàng cũng đã linh cảm về một sự không may lớn, mà trong đó quả có phần lỗi lầm của chàng. Phúc Hiển cho biết, quan hiệp trấn đã cho chàng xem tờ chát mật của quan tổng trấn Bắc Thành gửi cho quan hiệp trấn, nội dung là quan tổng trấn nhận được đơn tố cáo của dân châu Vạn Ninh về việc quan tham hiệp trong năm qua đã ăn hối lộ của dân những làng ven biển nên đã miễn cho họ việc khai hoang, vì vậy số ruộng bỏ hoang của châu Vạn Ninh vẫn còn nhiều. Châu không thu đủ mức thóc thuế nộp triều đình. Việc này xảy ra trong khi quan tham hiệp trấn chưa về nhậm chức và quan tham hiệp quyền hiệp trấn cai trị trấn Yên Quảng. Nay tổng trấn yêu cầu hiệp trấn Yên Quảng phải điều tra và làm bản tường trình về vụ này. Xuân Hương hỏi, vậy chàng đã tường trình cho quan hiệp trấn thế nào rồi? Em nhớ việc này năm ngoái chàng có bàn với em. Ngư dân ven biển sống về nghề đánh cá, khi họ nhận giấy sức của quan châu Vạn Ninh bắt dân đinh vạn trài cũng phải làm ruộng hoang, họ đã làm đơn xin châu miễn cho, nhưng quan không nghe. Họ lại đội đơn lên tận trấn để xin xét miễn cho họ, vì họ là ngư dân không quen việc canh tác. Hồi ấy chàng có đưa cho em xem những cái đơn ấy. Chúng ta đã đồng ý rằng họ đáng được miễn khai hoang vì họ không có trâu bò để canh tác, và thay vì đóng thuế bằng thóc, họ có thể đóng thuế bằng hải sản như tôm cá khô và muối. Em nghĩ rằng việc mình cho phép như thế là quan tâm đến những khó khăn của dân, và triều đình cũng không thiệt đâu. Vậy sao nay lại bắt lỗi? Nàng ơi, quan hiệp trấn cho biết trong vụ này mình bị bắt lỗi ở hai điều. Một là không làm đúng lệnh trên nên thất thu về thuế thóc, và hai là ăn hối lộ. Hồi ấy em còn nhớ đã bàn với chàng nên bảo những ngư dân ấy đóng tiền cho châu để nhờ quan châu thuê dân làng phía trong nhận thêm suất khoai hoang. Chắc rằng những hộ nông nghiệp đa đinh sẵn sàng nhận thêm ruộng để canh tác và được tiền thuê làm ruộng, như vậy thì đâu có thiệt cho ai, mà ai làm đúng nghề mình thì cũng được lợi cả. Lệnh trên đã vậy, nhưng ở dưới mình làm có kết quả tốt thì trên cũng phải chấp nhận chứ. Còn việc ăn hối lộ thì mình đâu có đòi ăn hối lộ mà chàng sợ. Về chuyện này tôi cũng rất áy náy, vì thực tình tôi đã nhận tiền của dân. Vào dịp trước Tết, các hộ ngư dân làm ăn được đã lên trấn đưa lễ tạ. Đúng là tôi cạn nghĩ và tham tâm nên đã chót nhận lễ, cho rằng đây là tự lòng họ tạ mình và mình cũng đã làm ơn cho họ. Phúc Hiển buồn rầu ngồi cúi đầu suy nghĩ. Xuân Hương cũng lặng người, vừa giận vừa thương. Lát sau nàng nói, bây giờ em đề nghị với chàng, số tiền ấy nên đem nộp lại cho công quỹ, coi như tiền ngư dân nộp thuế cho triều đình. Chàng cứ làm tờ tường trình rồi đưa nộp tiền cho quan hiệp trấn, nhờ chuyển lên quan tổng trấn Bắc Thành. Phúc Hiền ngẩng đầu lên nhìn vợ, chàng nói giọng cảm động. Quả thật là nàng đã nghĩ giúp cho tôi được cách gỡ tội. Có lẽ đó là cách duy nhất, vì tôi đã nghĩ mà chưa tìm ra cách nào. Nhưng cũng không biết liệu có thoát không. Phải làm một tờ trình thật khéo và phải đưa nộp lại số tiền. Nhưng nàng ơi, số tiền nhận lễ ấy cũng không còn nguyên vẹn đâu. Thực tình, tôi đã lấy một phần cho thằng con cả khi cả vợ chồng nó đem hai đứa cháu nội từ trong Quy Nhơn ra đây ăn Tết với ông bà nó. Mình muốn cho nó một cái vốn vì thấy vợ chồng nó nghèo quá. Nó kể lể cảnh sống ở trong quê khổ quá. Xuân Hương rơm rớm nước mắt nhìn chồng. Thôi, đã chót vậy thì chàng cứ dốc hết tiền mình hiện có ra mà nộp. Có lẽ quan trên cũng chẳng biết rõ là chàng đã lấy bao nhiêu tiền của dân mà đòi đủ. Những ý kiến bàn bạc của Xuân Hương đã làm cho Phúc Hiển tạm yên tâm. Chàng làm một tờ tường trình cặn kẽ về sự việc đã qua, nêu những lý lẽ nghe ra hợp tình hợp lý về việc chàng đã chấp nhận cho dân vạn trài ven biển được miễn canh tác ruộng hoang, và trình bày lý do Châu Vạn Ninh không thu đủ thuế thóc vì lẽ nhiều hộ nông dân nghèo không có trâu bò nên sản lượng ruộng hoang thấp. Ngoài ra, có một số ngư dân được miễn khai hoang lại thu hoạch hải sản khác nên đã nộp lên công quỹ của trấn In Quảng được một số tiền là 700 quan, nay xin chuyển lên công quỹ của nha tổng trấn Bắc Thành. Khi Phúc Hiển đã đưa tờ tường trình và tiền lên cho quan hiệp trấn, trở về nhà, Xuân Hương hỏi chàng, thái độ quan hiệp trấn tiếp chàng thế nào? Ông ta nói, tờ trình viết khéo lắm, song có điều không biện bạch được. Đó là số tiền ngư dân nộp quỹ trấn. Sao ông không bàn giao với tôi từ khi tôi mới về? Tôi đành nhận lỗi và xin với ông ta thể tình che chở cho. Ông ta nói sẽ còn phải hỏi thêm tình hình ở Châu Vạn Ninh và lấy ý kiến của quan châu nữa, rồi mới nộp tờ trình và bản điều trần lên nha tổng trấn Bắc Thành. Ông ấy có ý đe dọa gì không? Ông này thái độ kín đáo lắm. Ông ta vẫn nói nhã nhặn. Việc này tôi chỉ biết báo lên trên thôi. Xét đúng sai thế nào là tùy ở trên. Còn riêng tôi thì thấy cái việc ông miễn cho dân ven biển khai hoang cũng có lý. Ông cứ yên tâm đợi lệnh trên. Hôm sau, Xuân Hương sang thăm bà Hiệp Trấn để nghe ngóng tình hình. Bước vào cổng dinh Hiệp Trấn, nàng trông thấy viên án thủ Dung đang đi ra. Hắn đi vòng qua cái bồn hoa to, lại cúi mặt xuống, hình như định tránh mặt nàng. Xuân Hương thấy nhói lên trong lòng mình một nỗi lo. Nàng chợt nghĩ, tay này không ưa gì mình đâu. Đã mấy lần nàng xui Phúc Hiển bác bỏ những bản án mà Dung đã dự thảo xử thiên vị bất công. Đặc biệt, có lần nàng đã tự tay mình phê vào bản án hắn đệ trình Phúc Hiển hai chữ tàn nhẫn, rồi đề nghị Phúc Hiển bắt hắn phải xử lại. Đó là vụ án hắn định xử được cho một ông bố chồng giàu có, kiện con dâu đã góa chồng hơn 3 năm, bỏ về nhà ở với bố mẹ đẻ. Bắt nàng dâu ấy phải trở lại nhà chồng để làm việc nội trợ cho bố mẹ chồng, và buộc bố mẹ nàng phải hoàn đủ sính lễ ngày xưa cho nhà chồng nàng thì mới đem được con gái về. Phúc Hiển đã ép viên án thủ Dung làm lại bản án ấy, xử cho người góa phụ được về nhà mình mà không phải hoàn lễ cưới, lấy lý rằng nàng đã làm dâu 5 năm, đủ để xóa món nợ cưới, và phải cho nàng về nhà để lấy chồng khác, khỏi quá tuổi xuân. Viên án thủ Dung đã bị hụt một món tiền hứa hậu tạ của người bố chồng giàu có kia, ắt hẳn còn căm Xuân Hương lắm. Nay trong lúc Phúc Hiển đang mắc vào vụ này, biết đâu hắn không nhân dịp tìm cách trả thù. Nhưng khi hai người gặp nhau, Xuân Hương lại thấy hắn ngẩng lên, làm như chợt thấy nàng. Hắn vẫn cúi chào có vẻ giữ lễ, dù mới đi qua. Dù sao, Xuân Hương nhận thấy trong ánh mắt của hắn có gì vẩn đục, thật đáng ghét. Khi Xuân Hương tiếp xúc với bà Hiệp Trấn, nàng cũng tinh ý nhận thấy ngay thái độ lạnh nhạt của bà này khác hẳn vẻ nhã nhặn, ân cần của bà đối với Xuân Hương trước đây. Khi gia đình quan Hiệp Trấn mới đến Yên Quảng cuối thu năm trước, lúc ấy rõ ràng bà Hiệp Trấn cần bà Tham Hiệp dẫn đi xem phố, xem chợ, tìm mua những thổ sản, hay dẫn đi chơi, đi lễ ở những đền chùa có tiếng ở địa phương. Ngay trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, cho đến trước khi Xuân Hương về chơi Tây Hồ, nhiều lần bà Hiệp Trấn gặp nàng vẫn còn vui vẻ mặn mà lắm kia mà. Xuân Hương lấy cớ đi chơi Thăng Long về, đem quà cho bà Hiệp Trấn ít trà ướp sen, sản phẩm của đất cố đô. Bà Hiệp Trấn hỏi nàng rằng, mùa xuân này, những hội lễ ở các đền chùa lớn ở Thăng Long có vui không? Xuân Hương trả lời qua loa, rồi nàng đi ngay vào điều nàng muốn biết. Thưa bà lớn, ông Tham Hiệp nhà tôi có tờ trình về việc Châu Vạn Ninh, đã đưa quan lớn Hiệp Trấn xem, rồi đệ trình lên quan tổng trấn. Bà lớn đã thấy quan ông xem xét và có ý kiến về vụ này thế nào ạ? Bà Hiệp Trấn với vẻ mặt lạnh ngắt nói, tôi không can dự vào việc quan. Tôi không hay hỏi quan Hiệp Trấn về việc công, nên không biết gì cả. Người đàn bà biết nhiều quá cũng không hay đâu bà ạ. Nhưng mà bà muốn biết về việc liên can đến quan Tham Hiệp thì cũng phải thôi. Bà có thể bảo ông ấy hỏi ông Án Thủ Dung, tay này thì chuyện gì cũng biết đấy. Hắn đang giúp quan Hiệp Trấn nhà tôi điều tra thêm vụ này. Ra khỏi dinh Hiệp Trấn, Xuân Hương thấy lòng nặng trĩu. Trên đường dạo bước về nhà, nàng nhìn ra phía biển đông, hoàng hôn đang đổ xuống, bóng núi mờ mờ, mây và biển một màu xám. Xuân Hương thấy xa rồi những ngày thanh thản du ngoạn trên vùng biển sáng ngời. Nàng xót xa nghĩ, nhẽ ra mình phải hiểu từ lâu cái miếng đỉnh chung thật đắng ngắt. Nhưng khi về đến nhà, thấy Phúc Hiển âu sầu, Xuân Hương lại thấy thương chàng. Nàng tìm lý lẽ để an ủi chồng. Chàng chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Theo em thì cái tòa án cao nhất là tòa án lương tâm đã xử rồi. Việc chàng làm sai lệnh trên vì thương dân thì dù trên có bắt lỗi chàng cũng được dân ơn. Còn việc ăn lễ của dân là tội tham thì chàng đã sửa lỗi ấy mà trả lại tiền cho vào công quỹ. Và chăng trước sau mình cũng chẳng hại ai, thế thì ta có thể xóa tội trước tòa án lương tâm. Còn đối với đời, nếu triều đình bắt lỗi nặng thì cũng đến cách chức chàng thôi. Nếu thế, chúng ta cũng chẳng cần gì. Chúng ta sẽ kiếm chỗ dạy học và sẽ sống thảnh thơi trong cảnh thanh bạch, còn hơn đua chen trong chốn quan trường hay ghen ghét. Hay là chàng cứ làm cái biểu gửi triều đình xin cáo quan đi, không cần đợi họ xét xử. Phúc Hiển còn phân vân mãi, cuối cùng thấy thái độ ngày càng lạnh nhạt của đồng liêu, chàng bảo Xuân Hương, nàng nói đúng, tôi cần làm biểu gửi triều đình xin từ chức cho rảnh nhẹ thân mình. Cả Xuân Hương và Phúc Hiển đã không lường trước được cái tai họa to lớn đang đổ lên cuộc đời của chàng và nàng. Hơn một tháng sau khi Phúc Hiển nộp tờ trình và tiền cho quan Hiệp Trấn, và gần một tuần sau khi Phúc Hiển gửi biểu lên nhà vua xin từ chức, thì quan Hiệp Trấn đã tự thân mang tới nhà Phúc Hiển tờ chát của Tổng Trấn Bắc Thành triệu Phúc Hiển về nha Tổng Trấn. Hiệp Trấn Yên Quảng vẫn nói giọng nhã nhặn, tôi cũng có giấy mời về gặp quan Tổng Trấn, tôi sẽ đi cùng với ông. Hai người đi về Thăng Long bằng xe ngựa, có một toán lính cơ cưỡi ngựa tháp tùng. 4 ngày sau, Xuân Hương nghe tin Hiệp Trấn Yên Quảng đã trở về, không có Phúc Hiển cùng về. Nàng vội sang dinh Hiệp Trấn để hỏi thăm tin chồng. Quan Hiệp Trấn cho biết, ông Phúc Hiển đã bị Tổng Trấn ra lệnh giam giữ để chờ nhà vua xét xử. Xuân Hương choáng váng, cố nén lòng căm tức, gượng nói với giọng mềm mỏng. Thưa quan lớn, nhà tôi đã có biểu xin triều đình cho từ chức. Chẳng hay quan lớn đã chuyển tờ biểu cho quan Tổng Trấn xem và đệ trình nhà vua chưa? Tôi thiết tưởng quan Tổng Trấn cần gì phải giam giữ chồng tôi, vì ông ấy không khi nào dám trốn tránh. Tôi thiết tha xin quan lớn kêu với quan Tổng Trấn cho nhà tôi về đây dưới sự quản thúc của ngài, trong khi chờ triều đình ở Phú Sơn xét xử. Được như thế thì tôi đội ơn ngài lắm. Quan Hiệp Trấn mời Xuân Hương ngồi, rồi chậm rãi nói rằng, tôi biết ông Trần Phúc Hiển có thể hy vọng ở sự chiếu cố của nhà vua nhiều lắm, vì cụ cố thân sinh ra ông Hiển trước kia có công với vua Gia Long lắm. Vì vậy, chẳng những đơn xin từ chức mà toàn bộ hồ sơ về vụ phạm lỗi của ông Hiển đã được gửi về Phú Xuân để đệ trình nhà vua xét xử. Chính vì còn nặng tình với ông ấy nên tôi đã hết lòng đề nghị với quan Tổng Trấn như thế. Còn việc xin cho ông Hiển về đây thì quan Tổng Trấn không cho phép. Quan Hiệp Trấn bỗng hạ giọng và nhìn Xuân Hương với đôi mắt ái ngại. Tôi rất thương cảnh ngộ của nàng, nhưng tôi không thể giúp gì hơn cho ông Hiển. Xuân Hương nghe thấy tiếng nàng đã khó chịu, song nàng phải giữ giọng nhún nhường và nài nỉ. Thưa quan Hiệp Trấn, thế thì tôi xin ngài cho phép tôi được đi thăm chồng tôi. Điều này chắc hẳn ngài có thể giúp được, tôi rất đội ơn. Hiệp Trấn lại lắc đầu nói rằng, cả điều ấy nữa tôi cũng không thể giúp được. Vì rằng theo luật lệ, khi việc hỏi cung chưa xong thì can phạm không được phép gặp gia đình. Xuân Hương nghe mấy câu đó bỗng ù cả tai vì tức giận. Nàng kêu to lên, trời ơi, lại còn cung gì nữa? Chồng tôi đã thực lòng khai hết và dốc hết tiền nhà có đem nộp rồi. Quan không tin sao mà còn hỏi nữa? Còn muốn làm nhục chồng tôi đến thế nào nữa? Xin bà đừng làm ồn lên, tôi sẽ nói để bà hiểu. Tôi tin ông Phúc Hiển đã nói thực, nhưng lẽ thường không mấy ai tin can phạm đã nhận ngay hết mọi lỗi. Quan trên phải điều tra, và trong vụ này dân đã khai ra rằng quan tham hiệp đã dọa dân để đòi ăn lễ. Mới cộng sơ sơ cũng thấy số tiền lấy của dân lên tới trên 1000 quan rồi, mà tiền ông Phúc Hiển nộp vào công quỹ có 700 quan. Nguyên cái việc khai số tiền không đúng ấy cũng đủ phải khai cung lại. Xuân Hương ứa nước mắt nói, có thể là số tiền của dân lễ nhiều hơn 700 quan, nhưng chồng tôi đã chót tiêu rồi, vậy thì phải khai lại là bao nhiêu thì chồng tôi sẵn sàng nhận đúng, chứ không cần phải hỏi cha đâu. Và bây giờ cần phải truy hoàn cho đủ số tiền của dân, thì quan Hiệp Trấn cứ tịch thu đồ đạc, tư trang của chúng tôi sẵn sàng nộp hết. Có điều quan trọng cần làm sáng tỏ là, trong vụ này, chồng tôi không hề dọa dân, ép dân. Vậy người dân nào, tên là gì, đã vu khống như thế? Quan Hiệp Trấn nói, bà có chắc là chồng bà không khai man không? Tôi tin chồng tôi chứ. Xin quan cứ cho tôi biết tên người dân nào đã khai rằng chồng dọa dân để tôi hỏi lại cho rõ sự tình. Bà không thể làm gì được đâu. Ông án thủ Dung đã có bản danh sách những nhân chứng biết việc ông tham hiệp dọa dân có đến 100 người ký, chứ có ít đâu, kể cả quan Châu Vạn Ninh. Bây giờ bà cũng không nên làm gì ồn lên, càng mang tiếng to mà vô ích. Nguyên cái tội ăn tiền đến bạc nghìn thì chồng bà cũng nhận rồi. Quan trên có thể ra lệnh tịch thu tài sản của ông Phúc Hiển, nhưng chính tôi đã cản ngăn việc này. Cũng vì tôi đã nghĩ đến nàng đó. Tôi cũng chưa nói cho ai ở đây biết ông Phúc Hiển hiện tình ra sao. Chính là để bảo vệ cho nàng cả về tài sản và danh dự đấy. Nếu như triều đình đại xá cho ông Phúc Hiển thì ta vẫn giữ hòa khí với nhau. Còn nếu ông Phúc Hiển có bị xử tội thì nàng cũng vẫn được tôi bênh vực che chở. Mong nàng hiểu cho lòng tôi. Đa tạ quan hiệp trấn đã có lòng nghĩ đến vợ chồng tôi. Chồng tôi được vô sự, chúng tôi không quên ơn quan lớn. Nay tôi chỉ xin quan lớn ra ơn cho một việc nhỏ thì tôi đổi ơn quan lớn nhiều lắm. Xin quan lớn cố giúp cho tôi được đi thăm chồng càng sớm càng hay. Quan hiệp trấn hứa, khi nào quan tổng trấn cho phép Phúc Hiển được gặp người nhà thì sẽ báo cho Xuân Hương đi thăm. Ông ta lại hạ giọng nói thêm: xin nàng cứ yên tâm về dinh tham hiệp nghỉ ngơi. Nếu có kẻ nào xúc phạm đến nàng thì nàng cho tôi biết, tôi sẽ che chở cho nàng. Xuân Hương không thể yên tâm được. Về đến nhà, lòng nàng lại bời lời lo nghĩ. Nhớ đến thái độ của hiệp trấn ra vẻ che chở cho mình, cảm thấy khó chịu. Chưa chắc đó là lòng nhân hậu đối với người hoạn nạn. Trái lại, ông này có vẻ là người nham hiểm. Biết đâu ông ta thông đồng với án Thủ Dung, dựng hồ sơ xấu để ám hại Phúc Hiền. Cần đề phòng con người này, chứ không thể trông nhờ vào hắn giúp được gì cho chồng mình. Nhưng mà ta phải làm gì đây để gỡ cho Phúc Hiển được nhẹ tội? Xuân Hương gọi Thành, gia nhân thân tín của Phúc Hiển đến bảo: chắc anh cũng hiểu, quan tham hiệp đang gặp việc rất khó khăn. Quan bị đòi về nha tổng trấn, đến nay vẫn chưa được trở về. Vậy tôi nhờ anh về Thăng Long, đến nha tổng trấn dò hỏi xem hiện tình quan ra sao, bị giữ ở đâu. Người nhà muốn đến thăm thì phải xin phép ai? Nếu anh vào thăm quan được thì tốt, anh đưa thư này cho quan. Việc này không đơn giản đâu, phải kiên nhẫn và khéo léo mới hỏi thăm được, và phải hết sức kín đáo khi đưa thư. Anh là người tâm phúc của quan nên tôi mới ủy thác việc này. Thành cúi đầu nói: việc của quan tham hiệp cũng như việc của bố mẹ tôi, xin bà cứ tin, tôi sẽ hết lòng. Xuân Hương đưa cho Thành một phong thư, trong đó nàng viết mấy dòng: thiếp rất đau lòng vì chàng gặp hoạn nạn. Xin chàng cho biết liệu ông ngoại các con nàng có đủ thế để giúp được chàng không? Có thể viết thư cầu ông dâng biểu xin với nhà vua xá tội cho chàng không? Hoặc giả bảo Thành về quê trình bày mọi việc với ông. Thư không nói hết lời, cầu mong chàng chóng vô sự. Xuân Hương lại nói ý trong thư cho Thành biết, dặn rằng trong trường hợp không thể đưa thư thì anh nói với quan những ý này và hỏi quan có nhắn gì không nhé. Nàng đưa tiền cho Thành, lại dặn thêm anh cầm tiền lộ phí và tiền để mua quà mang vào cho quan. Ngoài ra tôi còn nhờ anh việc nữa. Anh đến Tây Hồ tìm em Hiền, bảo vợ chồng Hiền Minh xuống đây với cô nhé. Xong, xin anh tuyệt đối không kể chuyện gì. Tôi không muốn bà con ở Tây Hồ biết những điều không may xảy ra ở đây. Anh hiểu chứ? Thành đi rồi, Xuân Hương vẫn bồn chồn lo nghĩ. Có lúc, nàng muốn tìm quan hiệp trấn để hỏi tin tức, nhưng nàng lại tự bảo không nên. Hôm sau, viên án Thủ Dung xuất hiện. Hắn vào nhà nghênh ngang và nghiêng ngó. Xuân Hương quát hỏi: ông hỏi ai? Có việc gì? Hắn hơi giật mình, đứng sững lại ấp úng. Thưa, tôi sang hỏi quan Tham Hiệp đã về chưa? Hừ, ông ấy còn ở lại, báo cáo với quan tổng trấn về việc có kẻ cố tình dựng hồ sơ man khai để vu khống cho ông ấy, và còn đối chất với những kẻ man khai nữa. Dung cười nhạt nhìn nàng. Hừ, đối chất làm sao được với cả trăm nhân chứng. Muốn đối chất với ai thì vẫn không qua tay tôi đưa người ở châu lên. Mà cái tội to nhất là cái tội ăn tiền, thì chính ông chồng bà đã tự nhận tội rồi còn gì. Tôi nói thật cho bà biết, giá từ đầu khi quan tổng trấn mới sức giấy hỏi quan hiệp trấn Yên Quảng điều tra vụ này, nếu ông bà đừng giấu tôi, thì tôi đây đã bày kế cho để thoát tội cho ông Tham Hiệp. Chỉ cần đem số tiền đã nhận lễ, chia ba ra cho quan hiệp trấn một phần, tôi một phần, còn ông ấy cũng được giữ lại một phần. Nếu ông ấy mà biết điều như vậy, thì mọi sự đã qua được hết. Đằng này, ông ấy lại nghe bà xui dại, đem nộp 700 quan vào công quỹ, còn giấu bớt đi một nửa. Làm sao giấu được, còn có dân biết chứ. Hừ, ông ấy bị bà làm hại rồi đấy. Vụ này còn rắc rối nhiều cũng vì bà. Nhưng thôi, chuyện ấy đã qua rồi. Tôi nói lại để bà hiểu rằng bà không nên quá cậy tài. Chính là bà rất dại đấy. Còn bây giờ, nếu bà biết điều, thì tôi vẫn còn có thể giúp bà được nhiều cái lợi khác. Xuân Hương giận đến nghẹt họng, nàng cố giữ giọng bình tĩnh nói. Này, ông đừng nói cái chuyện dại khôn với tôi. Quan Hiệp Trấn đã dặn tôi, nếu có ai đến đây xúc phạm, thì cứ bảo cho quan lớn biết. Té ra, quan lớn đã dự đoán việc ông đến đây hôm nay. Án Thủ Dung chột dạ, hắn hạ giọng trước khi rút lui. Tôi chỉ muốn giúp bà, bàn cái điều có lợi cho bà. Bà không muốn nghe thì thôi, chứ ai làm gì mà xúc phạm bà. 4 ngày sau, Thành trở về, cùng đi với Hiền Minh. Hiền trông thấy Xuân Hương gầy sút, xúc động quá, ngồi sụp xuống, ôm lấy gối cô. Trời ơi, mới hơn 2 tháng qua mà khí sắc cô kém hẳn. Cô đau yếu thế nào, sao không gọi chúng con đến sớm hơn? Không, cô không có bệnh đâu. Nhưng cô đang gặp chuyện buồn, nên cô mới bảo anh Thành về gọi các con đến đây giúp cô nhiều việc. Chỉ có điều, cô cần dặn ngay, các con đừng đem chuyện của cô kể lại cho bà con xa gần của chúng ta ở Tây Hồ, vì cô không muốn cho mọi người phải buồn vì cô. Các con hiểu lòng cô nhé. Minh nói, xin vâng, cô có việc gì cần sai bảo, vợ chồng con xin làm tận tình, dù có phải nhảy vào lửa, con cũng không sợ. Xuân Hương nhìn thấy Hiền chảy nước mắt, nàng vuốt tóc con nuôi, trìu mến nói với cả ba người. Đúng là cô chú đang gặp chuyện buồn lớn, song cô biết các con đây đều sẵn lòng giúp cô chú, nên nỗi buồn của cô đã vơi được nhiều rồi. Bây giờ các con hãy bình tĩnh nghe chuyện và sẽ bàn với cô những việc cần làm để giúp cô chú nhé. Anh Thành kể lại chuyện đi thăm quan Hiệp đi. Anh đã gặp được quan chưa? Thành buồn rầu nói. Thưa chưa, tôi cũng không hỏi được gì về tin tức của quan Tham Hiệp cả. Vì vậy, tôi về đây thưa với bà, cho tôi về trong quê ông ngay. Bà viết cho cái thư, tôi sẽ trình với cụ cố. Nhạc phụ của ông, ngộ may, cụ có thể xin với triều đình đại xá cho ông. Việc này cũng không nên chậm trễ. Xuân Hương gật đầu. Anh nói có lý, xong anh vừa đi Thăng Long về. Vậy hãy về nhà thăm vợ con đã, rồi ngày mốt sẽ lên đường về quê ông ở miền Trung. Vừa đi vừa về, chắc cũng phải mất nửa tháng. Bảo cho chị ấy biết, vắng nhà lâu đấy. Thành đã theo Phúc Hiển từ trong quê ra Tam Đái. Khi đổi sang Yên Quảng thì cưới vợ, lấy con gái một nhà bán hàng xén nhỏ ở gần chợ Trấn Lỵ. Đã có một con trai gần 3 tuổi. Thành sắp về nhà vợ, Xuân Hương còn dặn với rằng: "Thành, bảo cô ấy mai bế con vào đây nhé." Xuân Hương lại bàn với vợ chồng Hiền Minh: "Tình hình của chú rất khó khăn, chưa biết lúc nào về được, mà cô ở đây hàng ngày đã gặp nhiều điều khó chịu lắm. Cô tính sẽ về quê ngoại ở Hải Dương ở, chờ cho chú được vô sự, sẽ đón chú về đấy dạy học." Mình nói: "Thế sao cô không về ngay Tây Hồ? Nhà cô vẫn đấy, chúng con sẽ luôn luôn ở bên cô và sẵn sàng giúp cô mọi việc. Cô không thể về Tây Hồ trong lúc hoạn nạn này. Vừa phần cô không muốn cho những người thân của cô phải buồn lây với cô, như cô đã nói. Vừa phần cô e ngại nhiều người ở Thăng Long nghe tin cô về Tây Hồ lại lui tới tọc mạch về chuyện của chú, thì cô càng thêm tủi hổ. Các con đã thấy ai ở Thăng Long xì xào về chuyện của chú chưa?" Mình nói: "Chúng con chưa nghe thấy chuyện gì về chú cả. Đến đây thấy cô nói mới biết chuyện không may. Có điều cô dự định về quê ngoại Hải Dương, thì xin cô nghĩ kỹ xem, Hải Dương thì có khác gì Tây Hồ. Gia đình bà Đông cũng hay về quê canh hoạch lắm. Biết đâu gặp lại cô lại không hỏi chuyện, rồi lại đưa chuyện lên Thăng Long. Nếu về Hải Dương, cô không định ở nhờ nhà ai bên họ ngoại đâu, mà cô sẽ ở nhờ một ngôi chùa, mà cô có thể ở nhờ chùa Yên Tử, chỉ cách Trấn Lỵ Yên Quảng này hơn nửa ngày đường. Cái chùa ấy hay đấy. Năm trước cô chú đã đi vãn cảnh chùa này. Hiền cũng đã được đi theo cô chú đến đó rồi nhỉ? Sư bà trụ trì ở đấy là người tốt lắm, rất mến cô. Nay cô xin ở nhờ, nhất định bà ấy sẽ nhận. Chúng ta sẽ thử lên đấy nhé." Hiền cứ ngồi nhìn cô mà khóc, luôn tay kéo giải yếm chấm nước mắt. Xuân Hương dỗ Hiền: "Nào, thôi con đừng khóc nữa, làm cho cô buồn thêm. Ở chùa, chắc chắn cô sẽ dễ chịu hơn ở đây con ạ. Ngày mai, các con sẽ đi với cô đến chùa ấy, trước khi Thành lên đường đi vào miền Trung. Còn bây giờ thì Hiền đi với cô sang dinh quan Hiệp Trấn." Xuân Hương không muốn một mình đến gặp quan Hiệp Trấn Yên Quảng. Nghĩ đến những tiếng nàng ông ấy đã từng lúc gọi mình trong lần gặp trước, nàng thấy e ngại. Song khi đến dinh Hiệp Trấn, Xuân Hương không vào công đường mà đi thẳng vào tư thất. Trông thấy bà Hiệp Trấn, Xuân Hương nói ngay: "Thưa bà lớn, tôi sắp về Thăng Long để đi thăm ông nhà tôi. Nhân có cháu lên đón, tôi sang đây chào bà và xin nhờ bà trình giúp với quan lớn Hiệp Trấn cho người sang nhận bàn giao tài sản của ông Phúc Hiển trước khi tôi đi." Bà Hiệp Trấn ngỡ ngàng: "Vâng, để tôi thưa trình với quan Hiệp Trấn nhà tôi. Vậy bà ở Thăng Long có lâu không?" "Tôi ở Thăng Long đến khi nào chồng tôi được về thì tôi sẽ đón ông ấy, không chắc còn trở lại Yên Quảng đâu. Vì vậy tôi đến từ biệt bà, trở về dinh Tham Hiệp." Xuân Hương cùng Hiền Minh soạn lại các hòm dương tủ, liệt kê toàn bộ của cải của Phúc Hiển, gồm các thứ đồ gỗ, đồ đồng, vải vóc, chăn đệm, màn trướng, quần áo tốt, đồ trang sức, đồ dùng bằng vàng bạc, đồ khảm, vân vân. Xuân Hương chỉ lấy đi những quần áo thường dùng của mình và của chồng, xếp vào một tay nải để mang đi. Xuân Hương bảo Minh viết tờ kê tài sản ấy thành hai bản, để sẵn, chờ hôm sau nộp quan hiệp trấn. Nàng thức đến khuya để viết bức thư gửi cho ông ngoại của các con Phúc Hiền. Sáng hôm sau, Thành dẫn vợ con vào thăm bà Tham Hiệp. Xuân Hương đưa cho Thành một đôi xuyến vàng và nói: "Đây là đồ tư trang của tôi sắm được bằng tiền bán lụa tôi dệt ở Tây Hồ. Tôi muốn tặng vợ anh làm kỷ niệm đôi xuyến này. Song cũng vì tôi hết tiền, không có để đưa anh tiền lộ phí về quê miền Trung, nên có lẽ anh bán đi một chiếc xuyến để chi dùng, còn một chiếc thì tặng cho cô ấy." Hai vợ chồng Thành từ chối mãi, song cuối cùng phải nhận vì cảm tấm chân tình của Xuân Hương. Giữa lúc ấy, một người lính lệ trong dinh quan hiệp trấn đến đưa thư cho Xuân Hương: "Xin bà cứ yên tâm ở lại đây, chờ tin quan Tham Hiệp. Tài sản của ông bà sẽ không ai đụng đến." Nhưng Xuân Hương lại gửi người lính lệ mang về nộp quan hiệp trấn một bản kê đồ đạc của Phúc Hiền, kèm theo bức thư ngắn đã phong kín: "Kính trình quan hiệp trấn Yên Quảng, tôi chân thành khẩn cầu quan lớn thu nhận giúp chút tài sản nhỏ mọn của ông Tham Hiệp Trần Phúc Hiển để sung công, bù vào số tiền ông ấy còn thiếu của công quỹ. Tôi mong rằng quan lớn tin ở tấm lòng thành thực của chồng tôi đã nhận phần sai lầm và mong được sửa chữa mà ra ơn, đề nghị với triều đình và quan tổng trấn Bắc Thành cho chồng tôi được từ chức. Muôn vàn cảm tạ quan hiệp trấn. Kèm theo đây là danh mục tài sản của ông Trần Phúc Hiền tại dinh Tham Hiệp. Chúng tôi đã giao cho Trần Văn Thành nhận giữ để nộp quan lớn. Kính đơn Hồ Xuân Hương, thứ thất của Trần Phúc Hiền." Người lính lệ đem thư đi rồi, Xuân Hương cho niêm phong các tủ dương và đưa bản kê đã sao chép lại cho Thành giữ. Nàng nói: "Có lẽ Thành phải đợi thêm một vài hôm để bàn giao toàn bộ đồ đạc ở đây cho quan hiệp trấn đã. Cô và Hiền Minh sẽ lên đường đi trước. Khi nào Thành ở trong quê miền Trung ra có tin tức gì thì tìm đến chùa Yên Tử. Nhắn cho cô biết nhé." Cuộc chia ly thật cảm động. Vợ chồng Thành chào bà Tham Hiệp, người vợ ứ nước mắt khóc, vợ chồng Hiền Minh mắt cũng đỏ hoe. Xuân Hương đã giữ được vẻ bình tĩnh, nàng hôn hai má thằng nhỏ con Thành rồi cùng với Hiền Minh ra đi.